Ông bài kệ, bài kệ này cũng nổi tiếng, là Đức Phật nói ra khi ngồi dưới cốc Bồ Đề sau khi giác ngộ. Sau này Đức Phật nói lại cho trưởng lão A Nan. Vì dưới cội Bồ Đề trước khi mặt trời lặn, Phật chiến thắng ma vương. Đến đầu đêm, Ngài vén màn vô minh đã bao phủ từ nhiều kiếp. Đến giữa đêm, Ngài đắc được thần thông tam minh. Cuối đêm, vì lòng thương xót chúng sinh, Ngài tập trung quán sát, tập trung tâm quán sát lý nhân duyên. Thiền quán theo hai chiều thuận và nghịch. Đến hửng đông, Thế Tôn giác ngộ viên mãn. Sau đó như vô lượng chư Phật đã làm, Ngài long trọng phát biểu bài kệ sau. Trong này nói, trong cái ngày hôm đó, ngày nào ngày Đức Phật thành đạo trong ngày hôm đó thì trước khi mặt trời lặn, Đức Phật thắng ma vương đã bắt đầu vào đêm. Thì đêm nó chia ra làm ba phần: đầu đêm, giữa đêm và cuối đêm. Thì đầu đêm á, là Đức Phật phá vô minh bao kiếp này che phủ. Đến giữa đêm là Đức Phật đắc các thần túc và thiên nhãn, và lậu tận là ba minh ấy. Và cuối đêm á, thì Đức Phật quán thập nhị nhân duyên theo hai chiều: lưu chuyển và hoàn diệt. Đến hửng đông là thế tôn giác ngộ, giác ngộ viên mãn. Đó là cách ở trong này chia ra như vậy. Đức Phật nói về kệ: lang thang bao kiếp sống, ta tìm nhưng chẳng gặp. Người xây dựng nhà này, khổ thay phải tái sinh. Thì, lang thang bao kiếp sống, Phật nói cho cái sự đời sống luân hồi, tái sinh qua bao nhiêu kiếp. Đức Phật theo con đường Bồ Tát Đạo. Bồ Tát có nghĩa là Bồ Đề và Tát Đoạ. Tát Đoạ nói cho hữu tình chúng sinh. Hữu tình chúng sinh, chúng là nhiều, sinh là tử tử sinh sinh, tức là luân hồi tái sinh hoài. Cho nên Tát Đoạ có nghĩa là những hữu tình trong luân hồi, lang thang vào kiếp sống vậy đó. Ta tìm nhưng chẳng gặp. Tuy rằng Đức Phật đi lang thang kiếp sống đó, nhưng mà là đi tìm, tức là Bồ Đề. Muốn gặp đó, tức là để đắc được Bồ Đề. Nhưng mà tìm cái gì, tìm ai? Bồ Đề là để thấy cái gì. Cho nên ta tìm nhưng chẳng gặp. Tìm cái ai? Tìm cái người xây dựng nhà này. Ta tìm nhưng chẳng gặp người xây dựng nhà này. Thì xây dựng nhà nào thì thường thường mình nói xuất gia, ra khỏi nhà. người xây dựng nhà này chính là xây dựng cái thân ngũ uẩn của mình. Cái thân mỗi lần mình tái sinh như vậy là mang một cái thân ngũ uẩn. Thì ra cái ngũ uẩn đó nó chính là nhà, gốc của nhà. Nó chính là cái nhà mà từ đâu người nào xây nên cái nhà này. Khổ thay phải tái sinh. Cho nên cái xây lên cái nhà này là sinh, thế nào nó cũng suy sụp diệt, rồi nó lại tiếp tục xây nữa, nó cứ tái xây như vậy, tái xây như vậy là tái sinh, nên khổ thay phải tái sinh, tìm mà không gặp, không biết ai là cái người xây nên cái nhà này. Đức Phật nói bài kệ tiếp: ôi người làm nhà kia, nay ta đã thấy người. Đã, giờ đây Đức Phật thấy rồi, ngươi không làm nhà nữa, đòn tay ngươi bị gãy, kèo cột ngươi bị tan, tâm ta đạt tịch diệt, tham ái thảy tiêu vong. Tức là cái lúc Đức Phật giác ngộ rồi nói đến bài kệ, hai bài kệ như vậy: ôi người làm nhà kia, nay ta đã thấy người. Này giống như là một bậc thiền sư giác ngộ đó. Ta đã thấy người, ngươi không làm nhà nữa, không thể làm nhà được nữa. Đòn tay, đòn ngang, đòn dọc trên mấy cái xà ngang thả dọc, đòn tay bị gãy, người bị gãy, kèo cột bị sụp đổ, người bị tan, tức là Đức Phật phá tan. Tâm ta đạt được tịch diệt, tha mái thầy tiêu vong. Đó. Thì sau này Đức Phật thuyết pháp thì nói ra cái nguồn gốc của sinh tử nó chính là vô minh và tham ái. Vô minh và tham ái nó cộng với nghiệp, nghiệp là những cái chất liệu để cho vô minh và tham ái nó xây nên những cái ngôi nhà ngũ uẩn, và nó tiếp tục xây, không ngớt xây, cho nên tái sinh liên tiếp đó. Cho nên vô minh và tham ái là những người chủ chốt, là những nhà thầu. Vật liệu là tất cả cái nghiệp, nếu mà vật liệu mà xấu thì thành ra là cái ngôi nhà xấu, ngôi nhà nó được kêu là địa ngục. Đỡ xấu hơn thì ngôi nhà nó kêu là ngạ quỷ. Đỡ xấu hơn nữa thì cái ngũ uẩn đó nó được kêu là súc sinh. Còn nó đầu khá và đẹp đó, thì cái ngũ uẩn đó, cái ngôi nhà ngũ uẩn nó được kêu là người trời. Thì là nó do những cái vật liệu là nghiệp, nó do vô minh tham ái là những tay tạo tác, những nhà thầu làm việc không ngừng, không bao giờ ngừng. Đó là sau này Đức Phật khai mở Phật pháp nói xác định như vậy. Ở đây Đức Phật, thì nói là Đức Phật đó, lúc đó giác ngộ nói người làm nhà kia, nay ta đã thấy người. Trong khi lang thang vào kiếp sống trước đó, ta tìm nhưng chẳng gặp người xây dựng nhà này, khổ thay phải tái sinh. Nay ta đã thấy người, người làm nhà kia, người sẽ không làm được nhà nữa. Thì Đức Phật nhìn ra. Thì anh biết rằng là đôi khi đến Đại Thừa đó, thì Đại Thừa Di Thức á, thì con nói cái chỗ mà chính yếu, chính yếu của cái sự tái sinh này nó là ngã kiến, nó là cái chấp ngã, ngã kiến. Cho nên ở cái pháp của bên Thanh Văn Duyên Giác ấy, thì cái chữ vô minh ấy, thì nó được trong thập nhị nhân duyên ấy, thì vô minh là đồng nghĩa với lại ái thủ, đấy là nó cũng thuộc về tình cảm. Nhưng mà ở Đại Thừa đó thì cho là cái mà gốc quan trọng nhất đó, nó là kiến chấp, là ngã kiến, là cái thấy. Cho nên là nhiều thì cái mục tiêu của cả hai phía đó, thì Thanh Văn Duyên Giác thì nói rằng là thoát khỏi luân hồi khổ đau. Cho nên là cái mục tiêu nó cũng đặt nặng về cái hướng của tình cảm là khổ đau. Còn trong khi cái mục tiêu của Đại Thừa ấy, thì nó thiên nặng về cái trí huệ, cho nên là đạt được sự giác ngộ. Cho nên mình cũng thấy là hai cái phía, hai cái con đường đạo ấy, nó có cái khác như vậy. Cho nên vì vậy ở trong Đại Thừa ấy, thì vấn đề chính yếu là phá ngã, và kiến chấp về ngã là một, kiến chấp về pháp là hai, và là cái chấp có, nó đều thuộc về tri kiến hết. Cho nên nếu mà theo Đại Thừa đó, thì ôi người làm nhà kia, tức là Đức Phật thấy ra cái ngã, thấy ra cái ngã là không có thật. Nay ta đã thấy người, người không làm nhà nữa, có nghĩa là Đức Phật thấy ra không những ngã là không có, mà tất cả các pháp cũng không hề có nữa. Cho nên đòn tay ngươi bị gãy, kèo cột ngươi bị tan. Vậy á, tức là phá luôn cả pháp chấp. Cho nên ngã pháp thì đều bị không hết. Tâm ta đạt trực diệt thì là, lúc đó là Niết Bàn là cái mục tiêu cứu cánh. Thì Niết Bàn của Thanh Văn Duyên Giác là cái Niết Bàn thoát khỏi cái khổ đau. Ở trên á, Đức Phật nói câu khổ thay phải tái sinh. Vậy còn của Thanh Văn á, gọi là vô trụ Niết Bàn á, tịch diệt đó là, tức là tịch diệt vô trụ Niết Bàn là không trụ trong Niết Bàn mà cũng không bị vướng mắc trong sinh tử. Thì kêu là vô trụ Niết Bàn. Thành ra cái tịch diệt đó là Niết Bàn, đó là thấy là tính không. Tha mái thủy tiêu vong. Thì cái thấy ra thì nó có hai cách thấy. Một cái thấy theo lối tình cảm là thấy là khổ đau, thấy là khổ đế, cho nên xả hết tất cả tha mái, cắt đứt tất cả tha mái đi, và đạt được cái Niết Bàn tịch diệt. Còn đó là thấy theo Thanh Văn. Thì Duyên Giác là thiên về trí huệ, nhưng mà lại theo con đường Niết Bàn thoát khổ. Cho nên có thể nói là Duyên Giác là đi con đường trí huệ, nhưng đạt cứu cánh, đạt cái mục tiêu cứu cánh thì lại là giống như Thanh Văn. Duyên Giác không tiếp tục đi con đường trí huệ đến mức viên mãn. Duyên Giác là quán nhân duyên, cho nên nó thuộc về trí huệ, quán và thấy ra cái chân lý của duyên khởi. Vì vậy á, thì Duyên Giác với lại các Bồ Tát đều là dùng cái trí huệ Bát Nhã mà phá cái tham ái. Cho nên vì vậy mà từ cái chỗ mà phá tham ái xong á, mà bằng trí huệ, nếu phá tham ái bằng cái trí huệ của thanh văn á, là cái trí huệ thấy là khổ đế. Còn phá tham ái bằng trí huệ của viên giác với lại Bồ Tát đó là thấy ra là tính không, thấy ra các pháp đều là không hết. Cho nên tất cả những cái tình cảm của con người, cái ngã của con người, ngã của mình, của người, tất cả cái thế gian này nó đều bị xóa tan đi hết ở trong cái tính không thật tướng của các pháp đó. Cho nên ở trong đó tất cả những tình cảm gì nó bị xóa hết, nó tiêu vong hết, tham ái thầy tiêu vong, tâm ta đạt tịch diệt tham ái thầy tiêu vong. Nhưng mà đến khi mà đạt được bằng trí huệ bát nhã thì duyên giác đi nhập vào trong niết bàn luôn. Bởi vì duyên giác không có phương tiện để khai mở ra được cái con đường từ bi cứu độ chúng sinh bất cùng tận. Nên Bồ Tát nhờ có cái duyên theo cái pháp đó, cho nên Bồ Tát phá chấp ngã chấp pháp xong rồi Bồ Tát tiếp tục phát triển cái Bồ Tát đạo dựa trên cái thực tướng tính không. Thì ở đây cho mình nhận xét điều nhận xét đấy đó, nghe cái tính không thì thường thường nó hay làm mình bối rối lắm, cho nên là nhận xét trong phương diện thực hành nó như vậy. Một khi mà mình mà muốn hành động tốt thì tự nhiên là mình phải có một cái tâm tình cảm, mà cái tâm tình cảm của mình ấy thì bắt buộc nó phải là có một cái tôi, mình thấy có một cái tôi nó làm chủ, nó làm chủ cái nhận biết của mình và nó làm chủ cái quyết định để mình làm tốt. Thì nó nhận biết thế rằng là ví dụ mình nhận biết là trước mình là có một cái người nó rất là đáng tội, đáng thương. Mình nhận biết như vậy thì mình cũng thấy là chủ cái nhận biết đó là một cái tôi. Xong rồi cái tôi đó mình thấy quyết định của nó là mình phải giúp người đó. Mình cũng thấy là cái tôi nó quyết định. Cho nên ở trong những cái tâm nhận thức và từ bi thương người và quyết định hành động đó, mình thấy có một cái chủ, nó là một cái tôi. Thì cái cảnh là cái người kia thì nó cũng phải có cái tôi của nó, nó cũng phải có một cái chủ của nó. Nó là một, có một cái chủ của một cái người thiếu thốn, của một cái sự thiếu thốn. Cái thiếu thốn mà có một cái cảm thọ đang còn lạnh hay đói hay là lạc lõng bơ vơ không nơi nương tựa thì phải có một cái chủ, có một cái làm chủ những cái đó, tức là cái người kia. Tức là bên mình cũng có cái ta làm chủ, ở người cũng có cái người ấy, là một cái ta của người nó làm chủ. Ở trong đó đó mình mới khởi lên cái tâm quyết định làm tốt, giúp đỡ cái người đó. Thì mình thấy như vậy. Nhưng mà cái việc thiện đó được nói là thiện, trong Phật Pháp cũng nói đó là thiện. Nhưng mà cái thiện đó nó có đưa lại một cái sự giải thoát cho mình với cho người không? Cái thiện đó nó có đưa mình đến cái chỗ giác ngộ không? Thì Đạo Phật sẽ nói là không, dứt khoát là không. Lý do tại sao vậy? Lý do tại sao mà nó không giải thoát được? Bởi vì nó có cái thấy có ngã ở trong đó. Nó thấy cái ngã là thật, mình cũng có ngã thật ngã, và cái người kia cũng có cái thật ngã. Mà cái thật ngã đó nó thực ra nó không có. Cho nên cái hành động tốt của mình nó dựa trên một cái là mình thấy không rõ ràng, mình thấy một cái sai lầm. Cho nên dựa trên một cái thấy không thật mà làm thì nó chẳng khác gì là mình trời nóng quá rồi mình quạt cho một cái bóng, Ê, mà mình nóng chắc người đó nó cũng nóng, cái bóng mình nó hiện trên tường, mình quạt cho cái bóng đó. Thì cái hành động quạt cho một cái gì khác đó, nó là hành động tốt, nhưng mà nó dựa trên một cái thấy sai. Cho nên chính vì vậy là không có thể nào hành động nó đưa đến một cái tỉnh ngộ, giác ngộ, mà nó sẽ không có thể giải thoát được nếu mà luôn luôn nó còn thấy có cái ngã. Nó còn thấy có cái ngã thì cái ngã đó của mình ấy, nó có cái thấy và nó có cái cảm thọ, và nó có một cái là cái thấy và những cái cảm thọ đó, đó là những cái thực sự là nó. Cho nên những cái đó nó đều vô thường hết. Mình cho nó chắc chắn là mình thì làm sao mình giải thoát? Những cái đó nó đều là những cái bị trói buộc, và là những cái hoàn toàn là khổ vô thường, mà mình cho nó là mình, duy nhất mình chỉ là cái đó, và chắc chắn cái đó nó là mình, thì làm sao mình giải thoát? Rồi nếu mình nhận diện nó theo nhân quả thì khi mình làm tốt như thế thì cái làm nó đưa đến một kết quả, và mình tạo ra cái nhân đó thì mình chính là cái quả đó. Mà khi mình tạo cái nhân đó, đó là cái tâm của mình ấy, nó thấy tôi ở trong đó 100% và nó trói vào trong đó bằng cái thấy tôi đó, thì cái quả làm sao mà mình gỡ ra được? Thành ra là rằng là đó là chắc chắn là mình sẽ dính vào cái quả đó. Để cái nhân nó có cái tôi, nó có cái ràng buộc ở trong đó. Cái ràng buộc nó chính là cái chỗ ái đó. Mình ái cái việc làm của mình, và đôi khi mình ái luôn cái cảnh, mình ái cái việc thiện, thì mình ái luôn cả cái người mà để mình làm thiện nữa. Mình có một cái ái ở trong đó, cho nên cái quả nó cũng bị dính ở trong đó. Cái nhân nó là một cái nhân dính mắc, cho nên cái quả nó là một cái quả dính mắc. Cho nên khi cái quả nó hiện ra bắt buộc mình phải có mặt, bởi vì cái tâm mình nó trói ở trong đó. Thì biết là nhân quả gì nó đều bị trói buộc như vậy hết đó. Là mình không có tự tại được, không có thể giải thoát khỏi cái nhân quả được. Cái nữa là khi mình nói ngay trong cái lúc mình hành động thì mình có cái ái vậy, thì chắc chắn nó có cái phiền não đau khổ đến với mình. Bởi vì thương một người thì muốn sắp xếp cái người đó nó theo đúng với cái tâm mà mình thấy là có lợi. Mình bảo là hãy ăn cái này đi, mình thương người đó, ăn cái này nó phải bổ dưỡng. Người đó nó mà nó không có thích ăn cái đó là bắt đầu có phiền não. Mà càng ái chừng nào càng phiền não mạnh chừng đó. Thì làm sao mà nói là với một cái ái mà càng chấp ngã thì nó càng ái, mà càng ái thì cái chấp chặt, chấp ngã, chấp gì nó càng chặt. Thì làm sao với một cái đó mà đòi nó có giải thoát? Đôi khi Phật ý mình ấy, mình thương nó mà Phật ý mình ấy, mà mình còn nhớ đến lúc lâm chung nữa mà, chứ không phải là nhớ đến sang năm đâu. Thì hỏi là làm sao mà với cái tốt mà nó có cái ái, nó có cái tôi ở trong đó đó, mà nó có thể giải thoát hay giác ngộ được? Nên thực sự là bởi vì con người mình không có được nghe kỹ Đức Phật nói, không có suy xét kỹ, cho nên mình cứ tự tin rằng là những cái tốt của mình là cái những cái tốt mà nó gương mẫu tiêu biểu 100%. Nhưng mà một khi mà mình đã có cái ngã, chấp ngã ở trong đó rồi á, thì là nó luôn luôn là một cái ô nhiễm và phiền não, và luôn luôn nó đi vào cái vọng tưởng, nó đi vào những cái nhân quả vọng tưởng. Nhân quả nó không bao giờ là thật có, mà mình bị trói chặt ở trong đó. Cho nên gốc của nó, bản chất của nó là vọng tưởng. cho nên mình không có tỉnh, cho nên không có thể có giác ngộ ở trong đó được. Vì vậy á, Đức Phật phải khai ra cái thực tướng của các pháp. Các pháp có thật sự nó có ngã không? Mình chắc chắn là có các pháp. Mình có một cái thân, có con mắt, người kia có một cái thân để mình nhìn thấy. Đó. Mình có một cái tâm, chắc chắn là mình có một cái tâm. Cái tâm đó nó nhận biết là có một người đang đau khổ, mà người đó có một cái thân, có một khuôn mặt, cũng có một cái tâm, không phải người giả. Đó. Thành ra thân là có, tâm là có, nhưng mà có ngã không? Để mà mình chấp vào đó. Nếu ngã thật có thì tất cả những cái gì mình làm á, là nó toàn hảo 100%. Mà nó đã toàn hảo 100% thì mình không bao giờ khổ đau. Và nếu người cái ngã là thật có thì không có một cái người khổ đau để cho mình cứu nữa. Cho nên mình phải tìm ở trong các pháp xem nó có ngã hay không. Cho nên thân là sắc pháp, tâm là tâm pháp. Trong sắc pháp và tâm pháp nó có ngã hay không? Mà không bao giờ. Có người mình chịu chú ý tìm, Đức Phật khai mở cho mình ạ. Và có thực rằng là cái pháp mà sắc á, nó thực ra là một cái có không? Cái pháp mà tâm nó có thực sự là một cái có không? Đó, cho nên mình phải xét nó là nó có ngã hay không có ngã, rồi chính nó đó, các pháp đó nó là có hay không có. À, cho nên những cái tư duy suy xét này ấy, nó đâu có nằm ngoài con người mình đâu, nó chỉ là để cho mình thấy ra cái sự thật của mình. À, thì mình mà đi vào chi tiết thì nó rất nhiều. Bây giờ mình chỉ biết điều là Đức Phật đó khai mở ra tất cả, nói rất nhiều, khai rất nhiều là để cho mình thấy ra cái chân lý của mình, cái thực tướng của mình. À, cái thực tướng đó mình hỏi nó là gì, mình muốn nghe nó ngay lập tức, thì thực sự là nó không có thật. Nó như là một cái giấc mơ, nó không có thật. Cho nên chính ở cái chỗ mà nó không có thật đó mà nhiều khi nói nó là không tính, nó là tính không. Và cái mặt có của nó chỉ như là một cái mộng huyễn. Thì chính cái tính chất mộng huyễn như vậy á, cho nên thực sự mình không có một cái ràng buộc thật, mình không có một cái khổ đau thật, mình không có phải là một cái con người thật như vậy. Cũng như ở trong giấc mơ, cái thật của mình nó không phải là cái con người ở trong giấc mơ đó. Cái thật của mình nó không phải là cái con người đó. Thì giờ cũng vậy, cái thật của mình nó không phải là cái con người mình đang có đây. Cho nên vì thế đó, phải thấy như vậy đó, thì nó mới có cái giác ngộ, tức là tỉnh ngộ. Còn cái này nó có thật rồi, nó không có cái tỉnh ngộ nữa. Mà nó đã có thật rồi mà nó cứ vô thường, nó cứ phiền não đủ thứ hết, thì làm sao mà nói nó là niết bàn được. Đó. Cho nên tất cả những cái khổ đau đó, nó tịch xuống hết, nó lắng xuống hết đó, thì là mới có niết bàn. Thế là cái tất cả những cái giấc mơ đó, nó phải chấm dứt hết, thì là cái vô thường, cái sinh diệt, cái mộng huyễn, cái mà nó cứ lừa mình như vậy á, nó chấm dứt hết, thì tự nhiên là những cái ngược lại nó xuất hiện. Cái chân thật, cái vững chắc, cái vĩnh viễn, cái an lạc, cái thường hằng nó xuất hiện. Đó. Đây mình hiểu là Đức Phật nói lên cái thực tướng tính không, thì nó có thể đem lại cho Đức Phật nói cái khổ đế, thì nó đem lại cho một cái vị có cái căn tính của thanh văn đó, tỉnh ngộ, giải thoát. À, cũng giống như mình ở trong giấc mơ mà mình có một cái tình cảm, mình sợ cái khổ vô cùng, thì có một vị nào họ nói thầm vào tai mình á, cái người người tỉnh á, người ta nói thầm tai mình á, tất cả nó khổ đau ghê lắm. Thì ở trong giấc mơ mình nghe cái đó, mình thấy tất cả xung quanh mình, cả thế giới vũ trụ xung quanh mình nó là khổ đau. Mình là cái người rất sợ cái khổ đau, không có muốn khổ đau á. Thì cái tâm mơ của mình á, một khi mà nó không có muốn mà nó thấy tất cả cái cảnh của mơ đó là khổ đau đó, nó không có muốn cái đó nữa, thì tự nhiên nó tỉnh. Cho nên những người đó người ta sẽ tỉnh ngộ và giải thoát ác niết bàn. Còn khi mà vào thấy tất cả là không, thì nói tất cả nó là không hết, nó không có thực, nó mộng huyễn, nó là không, nó không hề có thật gì hết. Thì một người nữa, người ta sẽ nghĩ là nó không có thực gì hết, thì mình chẳng có cái gì mà phải có cái hoạt động gì ở trong nó nữa hết. Một cái tâm mơ nó như vậy thì nó sẽ tỉnh lại. Đó là cái tâm tỉnh ngộ của duyên giác. Cái tâm mơ của thanh văn á, cái tỉnh khỏi cái giấc mơ là thấy ra cái khổ, nhìn cái giấc mơ nó không thật, nó có nghĩa khổ, nó vô thường. Còn duyên giác là nhìn ra cái thực của nó là nó không có thật, cho nên tỉnh ngộ. Còn Bồ Tát á, là thấy nó không có thực, thấy nó là không hết, rồi làm sao? Thì Bồ Tát sẽ đi đến con đường rất là tự tại. Một khi mà thấy nó là không có thực hết, thì Bồ Tát tháo gỡ tất cả những cái chấp thực sai lầm ở bên trong. Và Bồ Tát cho dù có ở trong mơ, nhưng mà thấy rõ nó là giấc mơ, cho nên Bồ Tát không có gì là sợ hãi. Mà nó bởi vì nó không hề thật có, nó chỉ là giấc mơ, nó không hề thật có, cho nên Bồ Tát không có một cái thái độ là phải giải quyết nó bằng cách nó chấm dứt hay gì hết. Nó đâu có đâu mà để nói nó chấm dứt, nó đâu có đâu, nó đâu có một cái tác dụng gì thực sự là có đâu. Cho nên mình không biết cái trí huệ bát nhã của Bồ Tát nó được phát triển nó rất là độc đáo, rất là tự tại, nó mới thâm nhập vào tất cả đó, tất cả cảnh giới ấy, cùng mộng huyễn mộng tưởng á, nó tự tại vô cùng mà hoạt động. Tức là khi đó Bồ Tát làm thiện bố thí, và Bồ Tát sẽ dùng cái tứng không á, của chân lý đó, để gạn lọc đi tất cả những cái giả dối của chấp ngã và chấp pháp. Cho nên cái pháp bố thí, cái pháp thiện của Bồ Tát đó, nó hoàn toàn nó chân thật, bởi vì nó không còn cái gì là giả dối ở trong đó nữa. Bồ Tát thấy là không có ngã ở trong nó, không có một cái người nào bố thí, không có một cái người nào nhận thí, không có một cái pháp gì là gọi là cái pháp thí. Cho nên Bồ Tát thực hành bố thí bằng tính không, thì cái tính không đó nó gạn lọc ở bên trong á, nó lọc đi cái trí bát nhã đó, cái trí chân thật đó, nó lọc hết những cái giả dối đi, thì lúc bây giờ cái cảnh giới bố thí nó trở thành chân thật. Và khi mà một cái cảnh giới bố thí nó trở thành chân thật như vậy, thì nó là một cái nhân chân thật, và dĩ nhiên ở trong nó có tất cả những cái tính chất của vô ngã, của vô pháp, không có pháp nữa, tịch diệt của niết bàn. Cho nên bố thí, cái quả của cái bố thí đó sẽ là một cái quả chân thật, tỉnh ngộ, giác ngộ và giải thoát. Mà tất cả những cái giác ngộ và giải thoát đó, nó đã nằm ngay ở nơi cái lúc làm nhân, tức là cái lúc bố thí. Cho nên cái pháp của Đại Thừa thành Phật nó bất khả tư nghị, nó tự tại vô cùng, nó thanh tịnh hóa tất cả thế gian này. Mình có thể nói rằng là khi tâm của một người, của vị Thanh Văn á, trước khi giác ngộ, tỉnh ngộ á, tâm của vị đó có chấp ngã và có tham ái đối với các cảnh. Khi cái vị đó tỉnh ngộ, cái vị đó diệt cái chấp ngã, cái tham ái bên trong, thì vị đó coi như là xả luôn cái cảnh. À, và cái, với cái nghĩa là tất cả những cái cảnh giới của chúng sinh là nó đi đôi với lại cái tham ái với cái chấp ngã của mình. Cho nên khi mình bỏ cái tham ái và chấp ngã bên trong là mình bỏ luôn cả tất cả cái thế gian này. À, nên đối với Đại Thừa là cái trí huệ như vậy chưa viên mãn, chưa có thực sự thấy ra cái sự thật. Cái trí huệ của Đại Thừa nói là khi mà mình lọc hết đi ở trong tâm thức của mình bằng trí bát nhã, mình lọc hết tất cả những cái sai lầm về chấp ngã và chấp pháp ấy, thì không phải là cái cảnh giới pháp giới chúng sinh này ấy, nó bị tiêu tán theo cái tâm sai lầm của mình, mà trái lại ấy, là chỉ có những cái sai lầm nó tiêu tán thôi mà cái thật nó hiện ra, tức là pháp tính, tức là cái thể tính chân thật của các pháp nó hiện ra. Thể tính chân thật của các pháp nó hiện ra, tức là xung quanh mình là tịch diệt niết bàn hết, chứ nó không có nghĩa là nó là những cái xấu xa bỏ đi. Những cái vị tu quán sát thâm sâu ở bên Thanh Văn gì đó, đôi khi cũng cảm nhận nó được những cái niết bàn ngay tại thế gian này, cũng cảm nhận nó được cái ý nghĩa đó. Bởi vì ví dụ mình gặp mình mà phân tích thì cái phía của bên Thanh Văn Viên Giác là dùng cái cách phân tích. Nhưng khi mà Đức Phật phân tích, người ta kể chuyện là đến lúc mà Đức Phật phân tích ngài A Nan cho Ma Tăng Già, thì cái câu chuyện của Kinh Lăng Nghiêm là của Đại Thừa thì nó có khác, còn câu chuyện của bên Thanh Văn này nọ đó thì Ma Tăng Già thấy ngài A Nan đi khất thực rồi sinh ái luyến rồi cứ đi theo ngài A Nan rất là lúng túng khó xử, nên về sau Đức Phật mới tìm cách đỡ cứu gỡ, cho nên mới biết là Ma Tăng Già cũng độ được. Cho nên Đức Phật mới hỏi mê cái gì, thấy cái gì đẹp mà mê, và ngài A Nan có con mắt đẹp, Đức Phật mới lấy con mắt của ngài A Nan bằng thần thông của Đức Phật để ngay trước họ đó, mê đi. Nhưng Ma Tăng Già muốn xỉu luôn. Đó. Nói có hàm răng đẹp rồi thì ngài biến cái lấy mấy hàm răng nó rải lòng còn rớt xuống này, nó đấy là ngất ngư luôn. Cho nên biết là thực sự là bằng cách phân tích như vậy, thì mình thấy cái pháp á, cái pháp là kêu là con người á, nó danh từ nó là con người á, tự nhiên nó đâu mất. Chứ đừng nói là trên cái con người ấy rồi nó mới có cái tên là Anan. Thành ra cái Anan nó còn là một cái mà còn vọng hơn nữa. Bây giờ cái gần nhất là con người, mà cái gần hơn nữa là thân. Bây giờ mà phân tích cái thân ra thì cũng chẳng thấy cái thân nó đâu hết. Nó chỉ toàn là danh từ không à. Cho nên bằng các phương pháp phân tích như vậy về các pháp, thì mình thấy rằng là thực ra cái ái ấy, nó là do cái kết tinh ở bên trong tâm thức của mình, rồi nó cột ở trong đó, rồi nó gán lên các cái pháp kia. Đó. Nhưng mà trong cái rắc rối ấy, trong phương diện rắc rối nhân sự ấy, mà nó còn nhiều đời trước nữa, nó tập khí thói quen với nhau, nó kết chặt vào với nhau nữa. Nhưng mà bây giờ mà phân tích ngay trước mặt của mình thôi đó, thì mình thấy nó là như vậy. À, thì càng phân tích các pháp ra thì các pháp rốt cuộc á, mình mà mổ xẻ một con người ra thì nó ghê lắm. Nhưng mà từ từ á, mấy cái đó nó tan biến đi, rõ ràng là nó vọng, nó như huyễn rồi, nó kết tụ lại trong một cái khoảng thời gian nào thôi. Từ từ nó biến đi thì nó thành cái gì? Từ cái đất nó về đất, nước nó về nước, lửa về lửa, gió về gió. Và tất cả những cái đó nó được gọi là sắc pháp. Cái sắc pháp nó có con người trong đó không? Cái sắc pháp nó có thật có không? Cái sắc pháp đó người ta, tức là những cái tâm, những cái tâm thức vô minh ấy, ái ấy, nó tạo nghiệp đó, nó dùng cái chất liệu nó tạo nên. Cái cấu tạo đó là cái kẻ xây nhà đó, chính là cái kẻ xây nhà đó, nó xây nên những cái ngôi nhà bằng những cái vật liệu. Bây giờ mà nhìn kỹ lại thì cái xây nhà là cái nghiệp, cái vật liệu đó là chính là những cái pháp xây bằng sắc, bằng tâm. Cái tâm mà mổ xẻ nó ra từng niệm một, nó không có một cái gì là biết, là cảm, là nhận, là suy, là xét hết đó. Nó từng niệm tâm một như vậy, nó không có cái gì trong đó hết. Cho nên bằng cái phương pháp phân tích như vậy, mổ xẻ như vậy á, thì rồi đó là thấy là các pháp nó không có ngã, mà nó không có thật có luôn. Thì lúc đó đó mình thấy rằng hoàn toàn là tâm thương, tâm ghét, tâm gì của mình đó, nó đều là từ tâm mình ra, và nó đều là từ tâm của mình tạo. Rồi nó xây nên một cái ngôi nhà từ nhân cho đến quả, nó xây lên như vậy. Và ta người gì đều giống như nhau, rồi sống ở trong đó, nó như mộng như huyễn hết. Mà các pháp thực sự nó đều không có những cái tính chất đó. Nên như vậy á, thì khi mà một vị A-la-hán hay là một vị tu tập quán sát như vậy đó, mà nhận ra, thì vị đó thấy rằng là xả đi những cái tâm, cái gốc vô minh tham ái của mình, thì bắt đầu á, cái cảnh sắc nó biến. Cho nên trong pháp môn tu thiền định của Đức Phật như là tám giải thoát, bát giải thoát hay là bát thắng xứ, là đầu tiên là tu quán bất tịnh. Cái quán bất tịnh nó chưa có chính xác với lại cái tướng, cái thật tướng của các pháp rồi. Xong cái kế đến cái bất tịnh là quán tịnh. À, quán tất cả cái sắc pháp rồi nó thanh tịnh hết, mà là nó gần với cái thực tướng của các sắc pháp. Cho nên mình biết rằng là thực ra mình nhìn thấy trước mắt như vậy, nhưng mà hoàn toàn nó không phải là sự thật của các pháp. Nó là mình thấy theo cái nghiệp thức của mình. Mình thấy theo nghiệp thức của mình. Như là mình thấy một cái thân thể người chết nó rửa ra, mình nhìn nó ghê vô cùng. Nhưng mà mấy con ruồi nó bu đến, mấy con mà dòi bỏ lúc nhúc trong đó, và bữa nay là món ăn thịnh soạn nhất, ngon nhất, hương thơm nhất. Cho nên nó nhìn theo nghiệp thức và nó ra cái thực tướng của cái sắc pháp đó, nó bị cái nghiệp thức của mình ấy, nhìn thấy nó che trên nó. Cho nên khi mà cái đựng tâm á, đựng tâm nó là cái mà nó lắng tất cả cái nghiệp thức nó xuống, thì cái đựng tâm nó thấy cái thanh tịnh của sắc pháp. Cho nên là cái quán thứ gì đó là mấy quán là xanh vàng đỏ trắng ấy đó, là quán tịnh pháp. Cho nên lúc đó là quán thanh tịnh, cũng là sắc pháp, mà lúc đầu là quán bất tịnh, sau này là quán thanh tịnh. Là những cái mà nó tập luyện cho cái tâm định nó vào sâu. Cái đầu tiên quán bất tịnh là để nó xả cái nghiệp thức tham ái của mình. Thế mà nó xả hết cái gốc đó thì tự nhiên là cái thực tướng nó từ từ nó hiện ra. Nên cái thực tướng nó đi sâu đến chỉ bát nhã, đi sâu là thực tướng nó là tính không, nó tùy duyên, nó biến hiện ra thành cảnh giới của muôn loài. Nên khi mà mình dựa vào cái tính không nó cũng bát nhã đó, thì Đại Thừa dạy mình là mình muốn hiển ra cái chân lý nó viên mãn thì cái sự thực, cái chân lý nó không có phải có nghĩa là nó tịch diệt hết như là Thanh Văn Duyên Giác nghĩ, mà cái sự thực đó là tâm với cảnh nó đều thanh tịnh hết. Cho nên cái chân lý viên mãn nhất là Phật chứng đó, là nó không có phải là tịch diệt như là Thanh Văn Duyên Giác, là không còn tâm, không còn sắc, không còn tâm nữa, mà tất cả những cái sắc tướng chân thật đó, và tất cả những cái tâm thức chân thật thường hằng viên mãn đó, nó hiện hiện ra, nó thành cảnh giới của chư Phật, nó dành tất cả những cái trang nghiêm, mà cái trang nghiêm đó là còn chưa có thể nói là đến cái đúng cái mức những cái trang nghiêm của tịch độ. Nó là như vậy. Thành ra các pháp đó, ở trên phương diện thực tướng nó không có nghĩa là tịch diệt, mà các pháp trên phương diện thực tướng đó, nó là những cái cảnh giới an lạc, vĩnh viễn, thường hằng. Đức Phật mới tuyên thuyết nên cuối cùng là ở trong các pháp Như Lai Tạng cũng như là trong kinh Đại Bát Niết Bàn đó, là chư Phật là thường lạc ngã tịnh, thường là rất là an lạc vĩnh viễn, cái gì cũng thường hằng vĩnh viễn hết, mà là ngã, mà thanh tịnh vô cùng. Cho nên nó là đi đến cái cùng cực những cái pháp mà mình có, đi đến mức độ chân lý cũ cánh cùng cực, nó mới thành là khai triển, nó thành là con đường thành Phật, con đường Đại Thừa thành Phật. Cho nên như vậy mình hiểu là Thanh Văn Duyên Giác thấy cái người xây nhà, tức là cái thế giới có, cho nên thấy tất cả những cái có đó là khổ, vô thường hay là duyên khởi, buông hết nó ra, nó không có thật, nó giả dối, chấm dứt cái giả dối, nó đi Niết Bàn hiện hiện. Còn Bồ Tát Đại Thừa, tức là con đường Đại Thừa đó, thì thấy kẻ xây nhà nó đó, nó là một cái lớp nó phủ lên cái thực tướng, cái thực tính của các pháp, cho nên vẹt hết những cái lớp che phủ cái màn vô minh đó đi, thì cái cảnh giới của thực tướng tâm mới sắc thực nó xuất hiện, nó bất khả tư nghị, vi diệu vô cùng. Và chỉ có sự giác ngộ viên mãn của Đức Phật mới có thể đạt đến mức đó, và cái con đường để đạt đến sự giác ngộ là con đường Bồ Tát Đạo. Nên là vậy, bắt đầu bằng phát Bồ Đề Tâm, thành Phật cứu độ tất cả chúng sinh, rồi học hành cái bát nhã, tức là học hành cái trí bát nhã, và thực hành tất cả công đức. Công đức thực hành đối với Tam Bảo và chúng sinh, hồi hướng tất cả công đức nó đến Chí Bát Nhã Vô Thượng Bồ Đề. Đó là cái con đường tổng quát, nói lên cái thực hành tổng quát của Đại Thừa và Tam Đạo, cái con đường như vậy. Rồi, mình tạm ngừng cái.
Well.